Kiếm đạo độc tôn, chương 1394, tâm tính biến hóa, góc truyện audio.com. Vốn sau khi phát sinh Vẫn Hỏa phong bạo, sinh tử cảnh vương giả bên trong Hoang Hỏa tinh dĩ nhiên không còn đủ 100 người, hiện tại lại xuất hiện hỏa tinh thú khiến số người còn sống sót bị hạ thấp xuống rất nhiều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã không còn đến 10 người, những người khác thì điên cuồng chạy trốn, trong đó một số người có thực lực không thể yếu hơn so với Diệp Trần, thậm chí còn có hai tên còn muốn mạnh hơn rất nhiều so với Diệp Trần. Hai tên này, một tên là Dạ Xoa tộc Khô Hải Đế, một tên là Ma tộc Ám Long Đế. Khô Hải Đế chính là Dạ Xoa tộc tứ tinh tướng quân, Ám Long Đế là Ma tộc ngũ tinh tướng quân, bản thể chính là Hắc Ám Cự Long. Những con hỏa tinh thú này không thể giết được hay là chạy trốn trước để khỏi chết là quan trọng hơn. Khô Hải Đế có thực lực vô cùng cường hoành, trong tay cầm một cây trường mâu, mỗi một mâu đánh ra thì tất yếu sẽ có một con hỏa tinh thú bị xuyên thủng, nhưng đáng tiếc dù bị xuyên thủng thế nào thì ngoại trừ khí tức bên ngoài có bị yếu hơn đôi chút nhưng hỏa tinh thú vẫn lông tóc không tổn hao gì, dù là Khô Hải Đế có đem hết toàn lực đánh ra. Có thể nói, rất khó đánh chết một con hỏa tinh thú, tối đa chỉ có thể đem đối phương đánh đến mức vô cùng gầy yếu, nhưng số lượng hỏa tinh thú lại nhiều không kể xiết, giết một con, lập tức hiện ra 10 con khác đủ loại. Hắn đã giết được 10 con, đoán chừng cũng bị 100 con bao vây, mặc cho hắn là tứ tinh tướng quân nhưng cũng không có khả năng đối mặt với 100 con hỏa tinh thú, kết quả tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cho nên hắn phải bắt đầu dốc sức liều mạng chạy trốn, bất kỳ chỗ nào trong này cũng không thiếu hỏa tinh thú, dù hắn chạy đi đâu cũng gặp phải trở ngại, trực tiếp một mâu công đi qua trong lúc nhất thời thì cũng có thể bình an vô sự, nhưng bất quá hắn ẩn ẩn đã có sự cảm bất hảo rồi. Tại sao lại có nhiều hỏa tinh thú như vậy chứ? Khô Hải Đế đang bay vút về phía trước mà tóc gáy dựng lên, tại phía trước của hắn xuất hiện rậm rạp chằng chịt hỏa tinh thú thô sơ giản lược xem xét thì có không dưới 300 con. Trong đó, con hỏa tinh thú đầu đàn lại có thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với những con khác, đại khái chỉ cao hơn 2 mét, dài 6 thước nhưng cổ khí tức phát ra từ nó lại mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần những con hỏa tinh thú khác. Không thể địch lại rồi. Khô Hải Đế vội vàng quay lại phương hướng cũ, chạy trốn về hướng ngược lại. Ở các phương hướng khác, hắn không ngớt gây ra những tiếng nổ lớn. Ám Long Đế mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, long trảo công của hắn quả thực là vô kiên bất tồi, không có gì là không tàn phá nổi, hỏa tinh thú tầm thường bị trúng một trảo liền rách nát cơ thể, khí tức bạo giảm gấp 10 lần lúc đầu. Nếu Diệp Trần ở trước mặt hắn, đoán chừng một trảo cũng đỡ không nổi. Vì bản thể của Ám Long Đế hắn chính là Hắc Ám Cự Long, thiên phú vô cùng cao, dù là không tu luyện nhưng khi đã đến thời điểm nhất định, như trước vẫn sẽ trở thành sinh tử cảnh vương giả tựu giống như Từ Tĩnh lúc trước vậy. Đương nhiên, trước đây, khi mới bắt đầu Từ Tĩnh đã bị phong ấn trở thành nhân loại, khi đến hậu kỳ mới bắt đầu tiến vào Hóa Long Trì, dần dần lột xác trở thành Hoàng Kim Cự Long sự thật như hiện tại. Hắc Ám Long lực toàn thân đã giúp cho Ám Long Đế có lực công kích vô cùng cao, phòng ngự là vô địch. Hơn nữa hắn lại là ma tộc ngũ tinh. Góc truyện audio.com. Tướng quân có được một kiện đế cấp bảo giáp đạt trình độ cao nhất và một kiện cấp thấp hoàng cấp vũ khí. Chăm chú mà nói, đại bộ phận ngũ tinh tướng quân cũng không phải là đối thủ của Ám Long Đế, bởi bản thể của hắn quá mạnh mẽ. Ha ha, chết đi, Ám Long Đế không hề cố kỵ, một mạch mở đường máu đi ra ngoài, dọc đường tiến của hắn, đám hỏa tinh thú chặn đường nhao nhao bị xé nứt, tuy nói hỏa tinh thú sau khi bị xé nứt cũng không chết đi, sẽ một lần nữa được ngưng tụ trở lại, nhưng mỗi lần bị công kích đả thương là một lần khí tức bị suy yếu đi, bằng vào chiến lực của Ám Long Đế, một lần công kích cũng đủ để cho một con hỏa tinh thú mất đi khả năng uy hiếp. 30 con, 50 con, 70 con, trong khoảng thời gian ngắn, đã có chừng 70 con hỏa tinh thú bị xé nứt, cứ như vậy Ám Long Đế đã siêu tập được rất nhiều mảnh vỡ hỏa tinh thú, những mảnh vỡ hỏa tinh thú này chính là linh năng hỏa tinh có năng lượng rất dồi dào tương đương với năng lượng của cao cấp linh năng hỏa tinh, với số lượng như vậy là đủ để so sánh với từng khối cao cấp linh năng hỏa tinh rồi. Ha 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 ha, lại đến đây. Ám Long Đế đối với chiến lực của chính mình thập phần tự tin nên không hề chạy trốn, ở đâu có nhiều hỏa tinh thú thì hắn sẽ hướng về nơi đó phóng đi trong lúc nhất thời, không gì có thể ngăn cản khí thế của hắn. Đột nhiên, một cái hỏa hồng sắc lưu quang bắn về hướng Ám Long Đế. Oanh, một tiếng nổ lớn sinh ra, Ám Long Đế bị đẩy lui về phía sau mấy bước, tại phía trước hắn là một con hỏa tinh thú nhỏ hơn rất nhiều so với những con khác, màu sắc cũng thâm sâu hơn rất nhiều, con hỏa tinh thú này thân cao hơn 2 mét, dài 6 mét, nhưng chiến lực lại mạnh gấp mấy chục lần so với hỏa tinh thú bình thường. À hát, có ý tứ, Ám Long Đế lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi, vẻ mặt đầy hưng phấn. Con tinh thú này chăm chú nhìn vào Ám Long Đế, trí tuệ của nó tuy rất đơn giản nhưng vẫn có thể cảm giác được địch nhân trước mắt rất khó đối phó. Giống, hỏa tinh thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếng gầm gừ truyền đi rất xa, lập tức một vài con hỏa tinh thú cũng nhỏ nhắn như nó lần theo tiếng giống chạy tới với tốc độ rất nhanh, phảng phất giống như từng đạo hỏa hồng lưu quang vậy. Chỉ chốc lát sau công phu, 7 con hỏa tinh thú nhỏ nhắn kia đã vây quanh lấy Ám Long Đế. Các ngươi cho rằng, số lượng nhiều là có thể giết ta sao? Đúng là hoang đường viễn vông. Ám Long Đế tuyệt nhiên vẫn không sợ hãi, ngược lại càng có thêm hứng thú đánh giá 7 con hỏa tinh thú nhỏ này. Thực lực của hắn từ lâu đã vượt qua sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả, đạt tới cấp độ sinh tử cảnh bát trọng thiên, tuy nói tu vi bản thân hắn mới chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên mà thôi. Mà sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả sẽ có phong hào mang chữ hoàng, tất nhiên Ám Long Đế không có khả năng tự phong hoàng cho mình, nhưng về cơ bản hắn vẫn là một chiến hoàng, so với chiến đế thì cao hơn một cấp độ, nói như vậy tức là tứ tinh tướng quân sẽ có thực lực ước chừng là sơ đẳng chiến hoàng, ngũ tinh tướng quân sẽ có thực lực trung đẳng chiến hoàng. Ám Long Đế có thực lực thấp hơn một ít so với cao đẳng chiến hoàng, nhưng tuyệt đối là kẻ đạt trình độ cao nhất trong số các trung đẳng chiến hoàng. Đại chiến lập tức bộc phát, Ám Long Đế và 7 con hỏa tinh thú nhỏ cùng lao vào đại chiến. Rakakaka, trào thủ của Ám Long. Góc truyện audio.com, đế được tung ra cực nhanh, thoáng cái đã chém ra 3 trào, để lại vết cào thật sâu tại trên người 3 con hỏa tinh thú, trong đó có một con hỏa tinh thú bị bẻ gãy chân trước, thân thể bị ngã chạm xuống mặt đất mà trượt đi ra ngoài. Đương nhiên, Ám Long Đế cũng không thanh thản, hắn bị công kích đánh trúng mọi nơi, phần lưng, bộ ngực, bờ vai bị chúng lấy hỏa tinh rừng rực đem Ám Long Đế đánh ngã xuống đất lăn lộn văng ra ngoài. Mạnh mẽ đứng lên, Ám Long Đế vỗ vỗ đám chất lỏng màu đỏ thẫm dính trên người, cười to nói. Không đủ, tiếp tục đến đây. Lực phòng ngự của Hắc Ám Cự Long lại được phối hợp thêm đế cấp áo giáp đạt trình độ cao nhất, Ám Long Đế thật sự không sợ 7 con hỏa tinh thú này, thứ duy nhất mà hắn yếu chính là linh hồn phòng ngự, đương nhiên, đây chỉ là nói tương đối mà thôi. Không biết ở đây có bao nhiêu con hỏa tinh thú, vừa chạy thục mạng, Diệp Trần vừa mở ra linh hồn chi nhãn quét nhìn xung quanh, vừa quét qua thì hắn đã chấn động không thôi, chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt linh hồn chi nhãn, những điểm đỏ trải rộng ra khắp nơi, thô sơ giản lược xem xét, có đến ngàn vạn con, chỉ sợ toàn bộ hoang hỏa tinh tựa hồ đã bị hỏa tinh thú chiếm đoạt, trong đó có một ít điểm đỏ càng chói mắt đến cực điểm, chỉ sợ là chúng càng cường đại hơn, kinh khủng hơn so với những hỏa tinh thú mà hắn từng chứng kiến. Nơi này có khe hở. Có linh hồn chi nhãn, Diệp Trần liền đơn giản tìm ra được một chỗ mà hỏa tinh thú phân bố tương đối ít, là khu vực yếu kém nhất. Thân hình mở ra, Diệp Trần bộc phát tốc độ đến cực hạn. Giống, 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 12 con hỏa tinh thú theo sát lấy đằng sau Diệp Trần, tốc độ chỉ chậm hơn một chút so với Diệp Trần, trong thời gian ngắn, Diệp Trần không mơ tưởng có thể bỏ qua được chúng. Không chỉ có như thế, theo tiếng gào thét của 12 con hỏa tinh thú này, lộ tuyến mà Diệp Trần chọn lựa bắt đầu có hỏa tinh thú súng lại tựa hồ muốn bọc đánh Diệp Trần. Không tốt, Diệp Trần sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc trước nơi này trong mắt hắn là khu vực lộ tuyến yếu kém thì hiện tại đã biến thành một tử lộ, chí ít đã có mấy chục con hỏa tinh thú chặn chỗ đó. Hướng chạy đi đâu bây giờ? Diệp Trần thoáng cái không còn chú ý nữa. Hỏa tinh thú có thể thông qua tiếng gào thét mà liên hệ lẫn nhau, hơn nữa hỏa tinh thú có thể chứng kiến mọi sự vật trong phạm vi nhất định, có nghĩa là linh hồn chi nhãn của Diệp Trần đã bị phế sạch. Cho dù thấy được đường chạy trốn thì đã sao chứ, bây giờ là đường chạy trốn nhưng chỉ sau một khắc tựu đã biến thành tử lộ, hữu tử vô sinh. Tốt nhất không nên lãng phí linh hồn lực nữa. Đóng linh hồn chi nhãn lại, Diệp Trần dùng linh hồn lực bình thường thay thế. Đến mức độ này, dùng một điểm linh hồn lực sẽ bị ít đi một chút bởi linh hồn chi nhãn quá mức tiêu hao linh hồn lực, huống chi nó đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Linh hồn lực phóng ra ngoài, Diệp Trần quyết định đi một bước tính một bước, hắn không phải là người dễ nhàng buông tha cho hoàn cảnh. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lúc trước tính cả Diệp Trần thì bên trong hoang hỏa tinh tổng cộng có 9 người, bất quá rất hiển nhiên, một số người có thực lực kém hơn Diệp Trần sẽ không thể duy trì lâu được, nguyên một đám bị hỏa tinh thú nuốt vào bụng, một khi bị hỏa tinh thú nuốt vào bụng thì muốn xoay người là rất ít khả năng. Nửa canh giờ qua đi toàn bộ, góc truyện audio.com, hoang hỏa tinh chỉ còn lại có 3 người là Ám Long Đế, Khô Hải Đế cùng với Diệp Trần. Diệp Trần có thể dùng thực lực tứ tinh tử kim thống lĩnh chèo chống đến bây giờ thì năng lực sinh tồn của hắn thế nào, không cần nói cũng biết. Lần này, thật đúng là cừu tử nhất sinh rồi. Hiện tại đuổi theo sau lưng Diệp Trần là hơn 100 con hỏa tinh thú, phảng phất giống như một dòng sông hỏa hồng sắc vậy, theo thời gian trôi qua có thể sẽ càng có nhiều hỏa tinh thú gia nhập vào. Cũng tốt, thật lâu rồi không có lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm sinh tử, ta cũng muốn nhìn xem những con hỏa tinh thú này có thể giết ta hay không. càng nguy hiểm chừng nào thì lại càng có thể kích phát ra tiềm lực của Diệp Trần. Ban đầu khi còn ở chân linh thế giới, hắn đã thân kinh bách chiến, thường xuyên trải qua những cuộc chiến sinh tử, nhưng khi tới vũ trụ tinh không này, ngược lại rất hiếm khi gặp phải các cuộc chiến sinh tử. Đương nhiên, hắn cũng biết tại trong vũ trụ tinh không, sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ đạt tới 10 vạn năm, không có khả năng tùy tùy tiện tiện là gặp phải nguy hiểm. Một ít người thì khép lại quan đô sau mấy trăm năm, còn Diệp Trần thì mới lăn lộn vài chục năm mà thôi. Nhưng Diệp Trần lại không giống với họ, hắn có một thói quen khi trải qua các cuộc chiến sinh tử, đó chính là thói quen muốn sống tại trong tuyệt cảnh. Suốt vài chục năm bình yên này, ngược lại đã để cho hắn cảm giác rằng tiến bộ của mình rất thấp. Đúng vậy, tiến bộ là rất thấp. Nếu như không có thần chi nhạc viên, không có thời gian tháp với tỷ lệ 1:100 thì hắn đã không có khả năng có được thành tựu như hiện tại. Thành tựu hiện tại chỉ dùng thời gian để xây lên, căn bản không đáng để kiêu ngạo. Một cường giả chân chính thì dù là trong thời gian rất ngắn, cũng sẽ có thành tích kinh người. Tâm tính biến hóa đã làm cho Diệp Trần sinh ra biến chất, khí thức của hắn lăng lệ ác liệt lên rất nhiều, hắn phảng phất đã quay về với hình ảnh lúc trước, khi vẫn thường ra sức dẫy dụa muốn sống, máu tươi của hắn cùng ý chí chiến đấu sôi trào lên vô hạn. Bá bá, hệt như một cánh chim tự do, Diệp Trần bay xuyên thẳng qua đám hỏa tinh thú, rõ ràng vẫn là tốc độ như trước, vẫn là những kỹ xảo như vậy, nhưng giờ đây lại có thêm một cổ hương vị tự do, chính cái cổ hương vị tự do này lại để cho hắn biến những thứ không có khả năng thành có khả năng, chỉ có thể thấy được trong tuyệt cảnh mà thôi. Hỏa tinh thú có trí tuệ đơn giản nên cũng không biết trên người Diệp Trần đã xảy ra chuyện gì, chúng chỉ biết điên cuồng đuổi theo mà không ngớt bị giết chết. Có người ở phía trước. Linh hồn lực cảm ứng, Diệp Trần thấy được một đạo nhân ảnh đang bay xẹt tới đây, nhìn vào khí tức của hắn thì hẳn là Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả. Rất mạnh, hẳn là Tứ Tinh tướng quân. Diệp Trần chứng kiến đối phương tùy ý một kích cũng có thể xuyên thủng hỏa tinh thú, ngẫu nhiên còn có thể phát ra một đại sát chiêu, đem đám hỏa tinh thú cản đường đánh tan thành từng mảnh vỡ. Cách chương.